Đế Bá, chương 2389, Lăng Phong Vân, gocchuyenaudio.com. Đây là lựa chọn của ta, cho dù thực sự một ngày như vậy ta chết trận ta cũng là không oán không hối. Có thể chết trận, đây cũng là lựa chọn của ta, lại tâm nguyện của mình, cả đời này, ta có thể quen biết thiếu gia, có thể đi theo thiếu gia, đây đã là trí nhớ tốt đẹp nhất của ta rồi, là thời gian tốt đẹp nhất đời này của ta. Là thiếu gia cho ta biết thiên địa rộng lớn thế nào, là thiếu gia để cho ta biết rõ truy cầu nhân sinh, là thiếu gia cho ta biết áo nghĩa đại đạo. Nói đến đây, Đạm Đài Nhược Nam đỏ mắt, nha đầu ngốc, Lý Thất Dạ lau lau khóe mắt nàng, vừa cười vừa nói. Ngươi nhất định là thiên chi kiều nữ, cho dù không có ta, ngươi cũng có thể đi tới trình độ hôm nay, ngươi có thể đi tới bây giờ, không nhất định là vì ta. Ngươi đáng giá làm cho người ta kiêu ngạo, phụ thân ngươi nếu biết, hắn cũng kiêu ngạo vì con gái mình, quản chi ngươi lựa chọn lại là kỳ vọng của hắn. Cuối cùng, Đạm Đài Nhược Nam tươi cười gật đầu. Cũng phải, ta lại dày vò một chút, xem là gia hỏa không có mắt nào. Cuối cùng Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, tươi cười nhàn nhạt nói. Tạo ra đại động tĩnh, xem có thể có hiệu quả hay không. Thời điểm hắn bày ra tư thái này, Đạm Đài Nhược Nam biết rõ thiếu gia muốn làm gì, nàng cũng tươi cười, thiếu gia vô địch cửu thiên thập địa của nàng lại trở về. Thiếu gia có thể đi tới cuối cùng, ta biết rõ mà. Cuối cùng Đạm Đài Nhược Nam vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cửu trung có lẽ không biết tình hình cụ thể đâu, thứ này không phải hắn có thể biết. Nếu như cửu trung lão đầu cũng biết ta đã sớm đào sâu ba thước đất rồi. Ngay thời điểm mọi người chấn kinh vì chiến tích của Lý Thất Dạ tại Long Yêu Hải, lúc này trên bầu trời Long Yêu Hải vỡ ra. Ông một tiếng thật lớn, vô tận hào quang bắn ra ngoài, tia sáng chói mắt chiếu sáng cả Long Yêu Hải. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sóng biển bắn lên cao hàng tỷ trượng, nhấc lên sóng to gió lớn, giống như cả Long Yêu Hải cũng lay động dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả sinh linh trong Long Yêu Hải đều nơm nớp lo sợ, tôm cá dưới đáy biển trốn đi hết sạch. Giờ phút này, Long Yêu Hải thậm chí là thiên linh giới có rất nhiều người nhìn thấy một chiếc thuyền vô cùng lớn, chiếc thuyền này khổng lồ như đại lục, nó lập tức lúc tiến vào Long Yêu Hải đã tạo nên sóng biển ngập trời trên Long Yêu Hải. Hải Loa Hào, nhìn thấy thuyền lớn như đại lục này, có cường giả kêu to lên. Rất nhiều tu sĩ chưa nhìn thấy các mặt xã hội thấy cảnh tượng này, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ sợ đây là thuyền lớn nhất mà bọn họ từng nhìn thấy, chỉ sợ thế gian không có thuyền nào lớn hơn thuyền trước mặt này. Truyền thuyết là thực thế gian thật sự có Hải Loa Hào. Một ít cường giả thế hệ trước thất thần nói ra, tại thiên linh giới, đã từng có truyền thuyết như thế, Hải Loa Hào, đây không chỉ là tên môn phái, nó càng là một chiếc thuyền, truyền thuyết Hải Loa Hào xây dựng môn phái truyền thừa trên chiếc thuyền tên là Hải Loa Hào. Trên thực tế, rất nhiều người không tin có truyền thừa Hải Loa Hào, bởi vì nó quá không thể tưởng tượng nổi, một môn phái hai hải thần truyền thừa làm sao có thể xây dựng trên một con thuyền. Tổ địa của hải thần phải to lớn bực nào, một chiếc thuyền lớn làm sao có thể dung nạp truyền thừa. Nhưng mà thời điểm này, vào ngày hôm nay nhìn thấy chiếc thuyền lớn, rất nhiều. gocchuyenaudio.com, người đã tin tưởng, thì ra truyền thuyết là thực Hải Loa Hào thật sự xây dựng trên thuyền lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vào lúc này trên bầu trời có hào quang màu xanh che kín, thời điểm mặt trời lên cao, ánh sáng của Long Yêu Hải trở nên ảm đạm, mất đi màu sắc vốn có. Vị trí tỏa ra ánh sáng xanh chính là một cái hoàng tọa, trên hoàng tọa là một nam tử trung niên, nam tử trung niên này vẻ mặt hưng phấn. Hắn đang ngồi ở chỗ này, hắn giống như ngồi trên trời cao, nhìn chúng sinh cực kỳ nhỏ bé. Nhìn thấy tồn tại như thế, tuy hắn không bộc phát khí tức trấn áp cửu thiên thập địa, nhưng mà đã có rất nhiều người cảm giác mình như nhìn thấy thần linh trên cửu thiên, nam tử trung niên trước mặt chính là thần linh. Lăng Phong Vân, nhìn thấy nam tử này ngồi trên trời cao, cổ thuần tứ mạch ở thâm hắc hải giật mình hoảng sợ nói ra. Lăng Phong Vân là ai vậy? Có tu sĩ trẻ tuổi chưa từng nghe qua cái tên này, lập tức hỏi thăm lão tổ. Hoành Kích Tiên Đế, nhìn qua nam tử trung niên kia, sắc mặt lão tổ thuần dương tứ mạch biến hóa, nói. Hắn cả đời chiến tích huy hoàng, hắn cả đời có thể nói là bất bại. Trong đời hắn cũng chỉ thua Hạo Hải Tiên Đế mà thôi. Quản chi là về sau Hạo Hải Tiên Đế đã chịu tài thiên mệnh, truyền thuyết Lăng Phong Vân cũng có thể chống lại vài trăm chiêu trong tay Hạo Hải Tiên Đế. Cường đại như vậy, có thể ngăn cản mấy trăm chiêu ẩn chứa thiên mệnh của Tiên Đế. Nghe nói như thế, không biết bao nhiêu vãn bối hoảng sợ thất sắc. Hạo Hải Tiên Đế chính là Tiên Đế tràn ngập thần sắc truyền kỳ, hắn sáng tạo Thiên Đế môn, đã từng một môn bốn Tiên Đế. Mà Lăng Phong Vân lại có thể chống lại vài trăm chiêu của Hạo Hải Tiên Đế, đây là cường đại cỡ nào? Đúng, Lăng Phong Vân cực kỳ nghịch thiên, lão tổ thuần dương tứ mạch nói ra, Mặc dù nói, hắn xuất thân từ môn phái nhỏ, cả đời không tu luyện tiên đế chi thuật cũng không có được tiên đế binh khí, nhưng mà trong thời đại đó hắn đả bại thiên hạ vô địch thủ thẳng tới sau này gặp được Hạo Hải tiên đế. Trong cửu giới từng có cách nói, nếu như không có Hạo Hải tiên đế, chỉ sợ Lăng Phong Vân có cơ hội trở thành tiên đế. Nghe nói như thế, vãn bối thuần dương tứ mạch hít khí lạnh, đây mới thực là hoành kích tiên đế tồn tại nha. Lý Thất Dạ, người thiếu nợ Hải Loa Hào một câu trả lời, 5 ngày sau phải cho ta câu trả lời thuyết phục, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lăng Phong Vân ngồi trên cao, giọng nói vang vọng cửu thiên thập địa, bao quát chúng sinh. Đột nhiên có Lăng Phong Vân xuất hiện, mở miệng là khiêu chiến Lý Thất Dạ, lập tức khiếp sợ vô số tu sĩ thiên linh giới, cho dù tu sĩ không biết Lăng Phong Vân, nhìn thấy khí thế của hắn cũng cực kỳ dọa người. Lăng Phong Vân là lão tổ Hải Loa Hào. Vừa nghe Lăng Phong Vân can thiệp vào chuyện Hải Loa Hào, đệ tử Thuần Dương Tứ Mạch hỏi thăm. Không, không phải, lão tổ Thuần Dương Tứ Mạch lắc đầu nói ra. Lăng Phong Vân cũng không phải lão tổ Hải Loa Hào, hắn cũng không phải đệ tử Hải Loa Hào. Truyền thuyết, năm đó lúc còn nhỏ hắn thiếu Hải Loa Hào một cái mạng, có đồn đãi nói, hắn khi còn bé Hải Loa Hào đã cứu hắn một lần, cũng chính bởi vì như thế, về sau Lăng Phong Vân kết thành huynh đệ kết nghĩa với Hải Thần thứ hai của Hải Loa Hà. Gạch nối, thậm chí có đồn đãi nói, chính vì có huynh đệ kết nghĩa như Lăng Phong Vân, cho nên thôn Giang mới thành Hải Thần, mới được Tam Xoa Kích thừa nhận. Gocchuyenaudio.com, Lăng Phong Vân đã từng xuất lực không ít. Thậm chí có người cho rằng Lăng Phong Vân có khả năng chỉ điểm thôn Giang Hải Thần tu hành. Cách chương.